chính trị viên là người có trách nhiệm duy trì, thực hiện các chính sách dân vận, địch vận. Các chính trị viên thường được nhắc nhở là phải làm cho công tác chính trị trở nên một công tác quần chúng. Tất cả mọi người cùng tham gia thì mới phát huy được hiệu lực mạnh mẽ. Phải tiến hành công tác chính trị không ngừng trong mọi trường hợp. Phải nhớ lúc cần làm công tác chính trị nhất cũng là lúc khó làm nhất. Những khi bộ đội tác chiến khó khăn, hành quân mệt mỏi, người chính trị viên phải hết sức tự rèn luyện mình. So với ngày nay thì quan niệm về công tác chính trị lúc đó còn đơn giản, nhưng cũng đã góp phần vô cùng lớn lao vào việc rèn luyện tư tưởng và tinh thần quân đội cách mạng trong những ngày đầu. Bộ đội phát triển nhanh chóng, có những đơn vị chưa đủ điều kiện để thành lập chi bộ. Công tác đảng thời kỳ này chú trọng bồi dưỡng những đồng chí trong hàng ngũ trung kiên đã được thử thách, rèn luyện trong công tác và trong chiến đấu để kết nạp vào đảng. Các đảng viên rất gương mẫu, đi đầu trong chiến đấu cũng như trong mọi công tác, sinh hoạt hàng ngày. Đồng thời với việc xây dựng bộ đội, công tác củng cố lực lượng tự vệ và các tiểu tổ du kích ở xã được đặc biệt coi trọng. Các chiến sĩ giải phóng quân luôn luôn nhớ rằng tổ chức tự vệ du kích tại địa phương là một lực lượng vô cùng quan trọng để bổ sung cho chủ lực, để bảo vệ nhân dân và góp phần với chủ lực chiến thắng quân địch. Thái Nguyên, Cao Bằng đánh du kích nổi tiếng có một nguyên nhân là vì ở những nơi đó tự vệ và du kích địa phương rất mạnh. Cách bổ sung vũ khí, đạn dược vẫn là phải giành lấy ở trong tay quân địch. Mỗi chiến sĩ giải phóng quân đều chú trọng giữ gìn vũ khí và ghi nhớ khẩu hiệu. Mỗi viên đạn là một tên giặc. Nguồn cung cấp lương thực vẫn hoàn toàn dựa vào nhân dân. Chiến đấu liên tục tại rừng núi, trong hoàn cảnh cực kỳ thiếu thốn, sức khỏe của các chiến sĩ bị giảm sút nhiều, bệnh sốt rét hoành hành dữ dội. Có đơn vị số người sốt rét lên tới 1/3, có khi lên tới một nửa. Túi thuốc của các đồng chí y tá chỉ toàn lá và rễ cây, thỉnh thoảng nhận được tiếp tế của vùng xuôi mới có ít viên ký ninh vàng. Trước tình hình đó, phòng bệnh hơn chữa bệnh, kỷ luật vệ sinh đề ra rất nghiêm ngặt. Phương châm giữ gìn vệ sinh để phòng ngừa bệnh tật có kết quả rất lớn. Các chiến sĩ bắt tay vào việc tăng gia sản xuất để giải quyết một phần vấn đề lương thực. Nề nếp tăng gia này đã có từ ngày địch khủng bố lớn tại các cơ quan bí mật. Trong khi mọi mặt công tác xây dựng của khu giải phóng cùng một lúc được triển khai, thì ở nhiều nơi, giải phóng quân đã trực tiếp chiến đấu với quân Nhật. Ngay từ hạ tuần tháng 3, quân đội của phát xít Nhật đã từ các tỉnh lỵ Việt Bắc đột nhập vào nhiều châu huyện. Lúc đầu, địch phái những đội nhỏ đi dò thám, tuần tiễu từng địa phương. Chúng chỉ đi qua rồi trở về tỉnh. Những đội lẻ tẻ đó thường bị chúng ta chặn đánh như ở Phủ Thông, Bắc Cạn, tỉnh Túc, Cao Bằng, Văn Lãng, Đèo Khế, Thái Nguyên. Chúng bị phục kích nhiều lần trên con đường từ Thái Nguyên sang Tuyên Quang. Sau những cuộc tuần tiễu không có hiệu quả, quân đội Nhật một mặt kêu gọi anh em Việt Minh hợp tác, một mặt cho máy bay rải nhiều truyền đơn của chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim, nói xấu cách mạng và tuyên truyền cho chính quyền thân Nhật. Trung tuần tháng 5, địch mở một cuộc tiến công tương đối lớn. Chúng chia quân làm ba mặt, tiến sâu vào khu căn cứ ở giữa sông Lô và đường quốc lộ số 3. Một mặt từ Bắc Cạn tiến lên chợ Rã sang chợ Đồn, một mặt từ Vĩnh Yên, Thiện Kế tiến lên Sơn Dương, từ Tuyên Quang tiến vào, rồi cùng nhau kéo lên hướng Thanh La. Một mặt từ Thái Nguyên, Phan Mễ và Chợ Mới tiến đánh Chợ Chu. Tất cả các đường tiến quân của Nhật đều bị bộ đội và du kích địa phương bố trí phục kích, làm cho quân địch bị tổn thất khá nặng. Trong trận Đèo Trắng gần Thanh La, chúng ta chỉ có một tiểu đội phối hợp cùng một trung đội dân quân, tất cả chỉ có mấy khẩu súng trường, nhưng vì biết lợi dụng địa hình nên đã tiêu diệt 60 tên địch. Lúc bấy giờ có một số đồng chí chủ trương cứ để Nhật yên không đánh, mong rằng chúng sẽ để ta yên. Nhưng thật ra chủ trương như vậy sau khi Nhật đã diệt Pháp thì chỉ là một ảo tưởng, một sai lầm nghiêm trọng, không nhận rõ bản chất của kẻ địch. Ủy ban chỉ huy lâm thời khu giải phóng đã kịp thời ra một chỉ thị: quân sự chính trị đi đôi, củng cố phát triển đi đôi. Bộ đội giải phóng quân được lệnh tiến công ráo riết quân Nhật ở khắp các tỉnh Việt Bắc, nhất là ở Thái Nguyên và Bắc Cạn. Giặc ở Bắc Cạn bị bao vây trong tỉnh lỵ. Ra khỏi tỉnh lỵ nửa km là đã chạm vào vị trí của quân du kích. Quân ta thường đột nhập vào thị xã, bộ phận quân địch tiến lên chiếm Chợ Chu bị ta quấy rối 5 đêm liền. Đường tiếp tế bị cắt đứt, chúng phải rút về Thái Nguyên. Giải phóng quân tiến công vào quân địch đóng ở Đình Cả, chiếm được đồn sau một trận huyết chiến, truy kích địch đến khỏi La Hiên. Những nơi cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt nhất ngoài Bắc Cạn, Chợ Chu ra là dọc đường số 3 từ Thái Nguyên lên Bắc Cạn, rồi đến bến đò Bình Ca và vùng lân cận ven bờ sông Lô. Giải phóng quân tiếp tục đánh chiếm Lục An Châu, phố Bình Gia, Yên Thế, Đồn Mẹt, tràn về Bắc Giang. Sang tháng 7, hạ đồn Tam Đảo, tiêu diệt quân Nhật đóng tại đó, giải phóng một số thường dân Pháp bị cầm giữ. Đội Nam Tiến do đồng chí Lê Hiến Mai và đồng chí Phong chỉ huy tiến về Phủ Đoan, đến gần Phú Thọ. Một bộ phận giải phóng quân tiến sang Đông Triều, Lục Ngạn, hướng về phía Cẩm Phả, Hồng Gai. Một số cán bộ của giải phóng quân được phái về Hà Đông, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, liên lạc với các cơ sở vũ trang của chiến khu Quang Trung do các anh Văn Tiến Dũng, Trần Tử Bình, Dương Thừa Vũ đang ra sức xây dựng. Cuộc chiến đấu chống phát xít Pháp-Nhật của giải phóng quân ngày càng vang dội khắp nước, đồng thời đã vang dội ra nước ngoài. Một số phi công đồng minh sang đánh Nhật tại Đông Dương bị nạn, được ta cứu thoát. Sách lược của ta lúc bấy giờ là khôn khéo sử dụng những kẻ đồng minh tạm thời vào công cuộc kháng Nhật. Cuối tháng 6, một sĩ quan Mỹ đã được phép nhảy dù xuống một địa điểm trong khu giải phóng. Máy bay đồng minh đã thả dù một ít vũ khí cho ta. Lúc đó, Mỹ coi Việt Minh là một tổ chức chính trị có thế lực, gồm những người có tinh thần dân tộc, đứng lên chống Nhật, nên muốn có liên lạc. Chúng cũng đã bắt đầu có mưu đồ cùng bọn Quốc dân đảng Trung Hoa, gạt Pháp De Gaulle ra khỏi Đông Dương khi chiến tranh đi đến thắng lợi. Khu giải phóng ngày càng củng cố và phát triển. Giải phóng quân không ngừng chiến thắng, làm cho bọn Nhật bắt đầu e sợ. Thanh thế của Việt Minh và giải phóng quân ngày càng cao. Thanh niên từ vùng xuôi lên xin gia nhập giải phóng quân, mỗi ngày một đông. Liên lạc với Trung ương ở miền xuôi đã được giữ rất đều. Mỗi chuyến giao thông, ngoài những tài liệu bí mật, còn có rất nhiều sách báo của Trung ương và các địa phương, những báo công khai xuất bản tại Hà Nội. từ ngày lên Việt Bắc về, anh cả luôn luôn gửi những tiếp tế của vùng xuôi, đặc biệt là thuốc men. Thời gian này, tại cơ quan của Ủy ban Chỉ huy lâm thời khu giải phóng, đã có máy chữ và một máy điện thoại chiến lợi phẩm thu được trong trận hạ đồn Tam Đảo. Tôi làm việc ở dưới làng, hàng ngày vẫn lên cơ quan của bác để báo cáo. Các đồng chí ở địa phương đã làm cho bác một căn lán khá xinh xắn, nấu kín trong khu rừng nứa ở sườn đồi. Lán chia làm hai gian nhỏ, một bên là nơi bác nằm nghỉ, một bên vừa làm chỗ làm việc, vừa làm chỗ để tiếp khách. Bác làm việc không mấy lúc nghỉ ngơi. Lần nào tôi lên cũng thấy bác đang cầm cuội với công việc. Mọi giấy tờ, chỉ thị, bác đều tự tay đánh máy và đánh số cẩn thận, rõ ràng. Cao trào kháng Nhật cứu nước bấy giờ đã cuồn cuộn từ Bắc chí Nam. Ngay ở các đô thị lớn như Hà Nội, thợ thuyền, học sinh, giới trí thức, người buôn bán đều tham gia rất đông đảo vào công cuộc kháng Nhật. Ảnh hưởng của chính phủ Trần Trọng Kim ngày càng tiêu tan, không thể giúp Nhật ngăn cản phong trào. Toàn thể nhân dân đang hướng về Việt Minh, trông chờ một cuộc chuyển biến lớn. Phát xít Nhật ngày càng thua lụng bại. Không khí khởi nghĩa nóng rực. Trung ương đã quyết định cần tích cực chuẩn bị cho cuộc họp hội nghị toàn quốc của đảng và quốc dân đại hội đại biểu. Bác dục chuẩn bị cho kịp họp hai hội nghị quan trọng này từ tháng 7. Tình hình đã khẩn trương lắm. Bác nói có thể còn thiếu một số đại biểu nào đó chưa về kịp, cũng họp. Nếu không thì không kịp được với tình hình chung. Nhưng dù chuẩn bị rất gấp, các đại biểu của đảng và các đảng phái dân chủ trong mặt trận Việt Minh ở toàn quốc vẫn không thể về đúng hẹn. Giữa lúc công việc bề bộn như thế, bác bỗng bị mệt. Đã mấy hôm liền, bác sốt nóng, song bác vẫn gượng làm việc. Mỗi khi tôi tới thảo luận công việc, hỏi thăm sức khỏe, bác chỉ nói: "Chú cứ xuống làm công tác, tôi không việc gì." Nhưng tôi thấy bác yếu nhiều, người hốc hác hẳn. Có hôm tôi đến, bác đang lên cơn sốt, miệng toàn nói mê. Thuốc men chẳng có, chỉ kiếm được vài viên thuốc cảm và ký ninh. Bác đã uống mà không thấy đỡ. Thường khi, nếu không phải lúc nghỉ, không bao giờ bác nằm. Thế mà bây giờ, bác phải chịu nằm, lại mê sảng luôn. Bấy giờ, trong các đồng chí thường gần bác, chỉ còn lại mình tôi ở Tân Trào. Hôm ấy, bác mệt lắm, làm tôi rất lo. Tôi nói với bác là hôm đó tôi cũng thông thả nên xin ở lại với bác một đêm. Bác mở mắt và hơi gật đầu. Đêm ấy, tôi nghĩ lại với bác trên cái lán ở giữa rừng. Lúc nào tỉnh, bác chỉ nói chuyện tình hình. Lúc này, thời cơ thuận lợi đã tới. Dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết dành cho được độc lập. Mỗi khi nhớ ra điều gì, bác lại căn dặn. Lúc ấy, bác thấy mình yếu quá, có ý muốn dặn lại công việc. Chỉ có công việc. Bác nói về công tác củng cố phong trào. Lúc nào cũng phải chú trọng xây dựng chi bộ, bồi dưỡng cán bộ đảng viên và phần tử trung kiên. Trong chiến tranh du kích, lúc phong trào lên, ta phải hết sức phát triển, vừa phát triển vừa chú trọng xây dựng căn cứ cho thật vững chắc, để đề phòng lúc khó khăn mới có chỗ đứng chân được. Suốt đêm ấy, bác vẫn lúc tỉnh lúc mê. Hôm sau, tôi viết thư hỏa tốc về Trung ương. Tôi lại tìm hỏi bà con địa phương xem có thứ thuốc gì không. Bà con nói gần đây có một ông lang quen trị bệnh sốt nóng. Tôi cho người cưỡi ngựa đi đón ông thầy về. Ông cụ lang già, người Tày, xem mạch, sờ trán bác, rồi đốt cháy một thứ cũ vừa đào trong rừng về, hòa vào cháo loãng, đưa bác ăn. Sau đó bác tỉnh. Hôm sau, bác ăn thêm vài lần với cháo loãng nữa, cơn sốt nhẹ dần. Bác lại gượng dậy, tiếp tục làm việc ngay. Mặc dù bác đã chỉ thị viết nhiều thư hỏa tốc, tung giao thông đặc biệt đi các hướng để thúc giục các đại biểu, nhưng vì đường xá trắc trở, liên lạc khó khăn, nhiều đại biểu đã cố gắng đi cho nhanh, mà mãi tới 13-14 tháng 8 mới lên tới Tân Trào. Có những đoàn đại biểu 16-17-18 mới đến kịp. Trung ương và Tổng bộ Việt Minh quyết định không thể đợi lâu hơn nữa. Ngày 11-12, tin vô tuyến điện cho biết có hiện tượng nguy ngập tan rã trong quân đội Nhật. Ngày 13 tháng 8, có tin Nhật đầu hàng đồng minh, quân đội Nhật ở các nơi đã ngừng chiến đấu. 11 giờ đêm 13, Ủy ban Chỉ huy lâm thời khu giải phóng hạ mệnh lệnh khởi nghĩa cho nhân dân và bộ đội. Mệnh lệnh khởi nghĩa có mấy điểm chính. 1. Tập trung lực lượng đánh vào các đô thị mỗi khi có điều kiện thắng lợi, đánh chặn những đội quân rút lui của Nhật. 2. Sau mỗi một cuộc chiến đấu, lập tức bổ sung và củng cố bộ đội, để lại 1/3 hoạt động ở địa phương, 2/3 thì chuẩn bị sẵn sàng, đợi lệnh điều động đi tác chiến nơi khác. 3. Củng cố căn cứ bí mật, quân lương, quân giới, đều lập kho tàng, có xưởng bí mật, chuẩn bị kháng chiến một khi quân Pháp trở lại. Nửa đêm nhận lệnh, bộ đội và nhân dân reo mừng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị giải phóng quân đóng tại Chợ Chu, Tuyên Quang được lệnh chuyển gấp về tập trung tại Tân Trào. Ngày 14 tháng 8, hội nghị toàn quốc của đảng họp. Bác vừa dứt cơn sốt, gượng tới họp, người còn vỏ vàng. Hội nghị nhận định cơ hội rất tốt cho ta giành quyền độc lập đã tới. Hội nghị quyết định mục đích của cuộc chiến đấu là giành quyền độc lập hoàn toàn cho đất nước, thành lập chính quyền nhân dân, thi hành 10 chính sách của Việt Minh, định chính sách ngoại giao đối với đồng minh. Để đạt mục đích đó, phải huy động toàn thể nhân dân, gồm tất cả các giới, các đảng phái tham gia phong trào cứu quốc, phải gấp rút vũ trang nhân dân chống Nhật và mở rộng giải phóng quân Việt Nam. Hội nghị định ra nhiệm vụ quân sự cần kiếp, những nguyên tắc của kế hoạch tác chiến, thống nhất các lực lượng vũ trang thành giải phóng quân Việt Nam, gấp rút củng cố và phát triển bộ đội, thống nhất biên chế, kỷ luật, tăng cường công tác chính trị, tổ chức đảng trong quân đội, lấy trung đội làm đơn vị cơ sở, củng cố các tổ chức chiến đấu và tiểu tổ du kích để lập những đơn vị giải phóng quân mới ở ngoài khu giải phóng. Sang ngày 15, được tin chính xác, Nhật Hoàng đã ra lệnh cho quân đội đầu hàng. Hội nghị toàn quốc của đảng đang họp, quyết định thành lập Ủy ban Khởi nghĩa Toàn quốc để lãnh đạo tổng khởi nghĩa và lập Bộ Tư lệnh Giải phóng quân Việt Nam. Một số chúng tôi ngừng họp và nhận nhiệm vụ mới. Tôi sẽ cùng giải phóng quân tiến về phía Nam, anh Sông Hào về phía Tuyên Quang, cùng các đồng chí ở đó, lãnh đạo nhân dân cướp chính quyền các tỉnh phía Tây. Chiều 16 tháng 8, một đơn vị giải phóng quân tập hợp dưới cờ làm lễ xuất phát tiến về Nam. Các đại biểu về dự quốc dân đại hội đều có mặt dưới cây đa cổ thụ cạnh ngôi nhà Hội đồng Cứu quốc xã Tân Trào để đưa bộ đội lên đường chiến đấu. Chưa bao giờ Tân Trào lại đón tiếp một đoàn người nhiều màu sắc như vậy, cùng với màu chàm rừng núi quen thuộc, còn có màu nâu dày dạn của đồng bằng và những màu sắc tươi sáng của đô thị. Những chiến sĩ giải phóng quân, quần áo đủ kiểu, mang trên người dấu vết của những cuộc vật lộn ác liệt với quân thù trên các nẻo đường rừng, trên các triền núi đá Việt Bắc, tề tựu nghiêm trang dưới cờ nghe đọc bản quân lệnh số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa. Hỡi quân dân toàn quốc, 12 giờ trưa ngày 13 tháng 8 năm 1945, phát xít Nhật đã đầu hàng đồng minh, quân đội Nhật đã tan rã tại khắp các mặt trận, kẻ thù chúng ta đã ngã gục. Giờ tổng khởi nghĩa đã đến. Cơ hội có một cho quân dân Việt Nam vùng dậy, giành lấy quyền độc lập của nước nhà. Mang nhiệm vụ lãnh đạo cuộc khởi nghĩa toàn quốc cho đến toàn thắng, Ủy ban Khởi nghĩa đã thành lập. Hỡi các tướng sĩ và đội viên quân giải phóng Việt Nam, dưới mệnh lệnh của Ủy ban Khởi nghĩa, các bạn hãy tập trung lực lượng kiếp đánh vào các đô thị và trọng trấn của quân địch, đánh chặn các đường rút lui của chúng, tước vũ khí của chúng, đạp qua muôn trùng trở lực, các bạn hãy kiên quyết tiến. Hỡi nhân dân toàn quốc, dưới mệnh lệnh của Ủy ban Khởi nghĩa, đồng bào hãy đem hết tâm lực ủng hộ đạo quân giải phóng, xung vào bộ đội, xông ra mặt trận đánh đuổi quân thù. Chúng ta phải hành động cho nhanh với một tinh thần vô cùng quả cảm, vô cùng thận trọng. Tổ quốc đang đòi hỏi những hy sinh lớn lao của các bạn. Cuộc thắng lợi hoàn toàn nhất định sẽ về ta. Ủy ban Khởi nghĩa. Trong lòng chúng tôi khi đó rạo rực lạ thường. Trước mắt chúng tôi là lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ hào quang. Xa xa là nền trời xanh cao lồng lộng, tươi sáng vô cùng của nước Việt Nam giải phóng. Đoàn quân giải phóng áo vải chân đất rầm rập tiến về phía Nam trước những bàn tay vẫy chào chúc mừng thắng lợi, cất cao lời ca hùng tráng. Cờ giải phóng phất cao mau thẳng tiến, trời phương Nam dân chúng đang ngóng chờ. Tại Tân Trào, lần đầu từ khi về, Bác ra mắt các đại biểu đồng bào Trung Nam Bắc. Quốc dân đại hội đã lập ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Toàn quốc, chuẩn bị khi cần có thể trở thành chính phủ nhân dân lâm thời. Giải phóng quân tiến về Thái Nguyên, đô thị đầu tiên nằm trên đường tiến quân về Hà Nội. Tình hình đã đổi khác, cần tranh thủ thời gian. Đoàn quân bỏ lại sau lưng những đồn trại lẻ tẻ của Nhật. Đồng thời với đơn vị giải phóng quân xuất phát từ Tân Trào, các đơn vị đóng ở vùng lân cận đều được lệnh tiến về phía Nam, cùng gặp nhau trên đường về tỉnh Thái. Giải phóng quân đến thời kỳ này không phải chỉ có nhiều hơn về số lượng, trang bị cũng đã khá hơn. Ngoài những súng trường, súng liên đoạt được của địch, còn có thêm một số vũ khí tinh xảo, tiểu liên, bazooka, súng cối. Trưa ngày 19 tháng 8, bộ đội tới làng Thịnh Đán, phía tây tỉnh Thái Nguyên. Tổng số đã đến trên một chi đội khoảng 450 người. Trên khắp các tỉnh thuộc khu giải phóng, thi hành quân lệnh số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa, các đơn vị giải phóng quân đều gấp rút hành động. Giải phóng quân ở Cao Bằng tiến đánh thị trấn Cao Bằng và Hà Giang. Giải phóng quân Bắc Cạn tiến đánh vào thị xã. Các bộ đội mặt lục An Châu, Yên Bình, Bắc Mục tiến đánh Tuyên Quang, rồi được lệnh kéo về Phú Thọ. Thái Nguyên là một vị trí có ý nghĩa chiến lược, nằm ở phía nam Việt Bắc, giữa triền núi Tam Đảo và triền núi Đình Cả, Yên Thế, một bàn đạp để tiến về đồng bằng Bắc Bộ. So với lực lượng của giải phóng quân lúc đó, quân địch tại đây khá mạnh. Chúng gồm có hai bộ phận. Một bộ phận là bảo an binh, quân số khoảng 400 với 600 súng trường và một số súng máy, đóng tại trại lính Tây cũ gần Bến Tượng, cạnh dinh tỉnh trưởng. Một bộ phận là lính Nhật. Theo tình báo thì tất cả khoảng 120 tên, trong đó có từ 60 đến 70 lính chiến đấu, đóng tại trại Khố Xanh cũ và dinh công sứ cũ, giáp cầu Gia Bảy. Mặc dù về mặt số lượng, giải phóng quân không đủ tiêu diệt địch, lại lần đầu tập trung tương đối đông, đánh vào một thị trấn, quân địch có nhiều công sự kiên cố. Nhưng căn cứ vào tình hình đặc biệt lúc bấy giờ và tinh thần bối rối, tan rã của địch, chúng tôi quyết định hành động. Cờ đỏ sao vàng đã xuất hiện trên bờ tre, mái đình, những làng dọc đường tiến quân. Nhân dân nô nức vui mừng như đang đón chào một ngày hội lớn. Lúc này chỉ còn có một công việc, tổng khởi nghĩa, mọi công việc khác hầu như đã ngừng hẳn lại. Chúng tôi đến Thịnh Đán thì được tin một đội tuyên truyền xung phong từ Vũ Nhai tiến xuống hôm trước đã đột nhập thị xã, tổ chức quần chúng tuần hành thị uy. Một đội dân quân của Phủ Bình, Phổ Yên cũng đã vào thị xã lùng bắt một số tay chân của địch. Tình hình bảo an binh đang hết sức hoang mang. Gần Thịnh Đán, một số thanh niên và công chức tỉnh Thái Nguyên đang tổ chức một cuộc mít-tinh nhỏ. Bộ chỉ huy giải phóng quân ra lệnh cho tất cả những người nào là dân ở tỉnh đều đến gặp tại trụ sở xã. Một mặt ra lệnh không cho người ở ngoài vào tỉnh để phong tỏa tin tức. Chúng ta tiến hành điều tra tình hình thị xã qua hơn 20 thanh niên và công chức đến trụ sở. Những người làm việc tại sở công chính tình nguyện vẽ giúp những bức địa đồ tỉ mỉ của thị xã. 10 giờ đêm, bộ chỉ huy ấn định xong kế hoạch tác chiến. 12 giờ đêm, bộ đội được lệnh xuất quân. Sương đêm phủ trắng xóa các núi đồi. Chúng tôi đi trên những con đường bằng phẳng rộng rãi, tiến về phía thị xã Thái Nguyên, đang nằm yên trong ánh đèn điện. Nhiều lúc tưởng như đang tiến quân giữa đồng bằng. Nhiều chiến sĩ từ lâu lắm mới nhìn thấy ánh đèn điện của đô thị. Theo đúng kế hoạch đã định, 4 giờ sáng, toàn thể bộ đội đều đến các địa điểm và bố trí xong xuôi. Đồn trại địch rất yên lặng, những ngôi nhà gạch cao thấp nhấp nhô, cửa vẫn đóng im lìm, ngủ say trong đêm. Các đầu phố, tự vệ, thanh niên Thái Nguyên nhộn nhịp đắp chiến lũy để ngăn quân địch. Những đội dân quân từ các huyện lân cận tiếp tục kéo về, mang theo dao, kiếm, giáo, mát. Cả những cây búa đinh và những cây gậy vác nhọn. Tảng sáng, cuộc chiến đấu sẽ bắt đầu, một cuộc chiến đấu đặc biệt mới mẻ đối với chúng tôi. Nhưng chúng tôi tin chắc sẽ chiến thắng. Khắp bốn xung quanh tỉnh Thái, nhân dân đã nổi dậy cả rồi. Chúng tôi không phải chỉ có 400-500 người, đương đầu với trên 500 quân địch. Quân địch đã trở nên bé nhỏ giữa dòng dây trùng trùng điệp điệp của nhân dân. Chi đội giải phóng quân đặt dưới quyền chỉ huy của chi đội trưởng Lâm Cẩm Như. Đại đội Vi bố trí xung quanh trại bảo an binh. đại đội Quang Trung được trang bị các thứ vũ khí tốt, siết chặt dòng dây xung quanh trại Nhật, từ đồi thông đến cầu Gia Bảy. Đại đội Quốc Chủng làm dự bị đội, sở chỉ huy của giải phóng quân đặt tại tòa thị chính của xã. 5 giờ rưỡi sáng, một cán bộ của giải phóng quân tiến vào gặp viên tỉnh trưởng Thái Nguyên, đưa tối hậu thư, đòi trao chính quyền lại cho Ủy ban Khởi Nghĩa và khuyên binh sĩ Bảo An nộp lại khí giới cho quân cách mạng. Nếu chống cự, giải phóng quân sẽ tiến công tiêu diệt. Bộ đội ta đã bao vây chặt quanh trại Bảo An binh, sẵn sàng nổ súng. Viên tỉnh trưởng buộc phải chấp nhận tất cả các yêu cầu của Ủy ban Khởi Nghĩa. Trước áp lực của giải phóng quân và của nhân dân, toàn thể lính Bảo An đều phục tùng mệnh lệnh trao lại khí giới. Một số xin gia nhập hàng ngũ quân giải phóng, số đông xin trở về quê quán. Phái viên của Bộ Chỉ huy quân giải phóng đưa các thanh niên tự vệ Thái Nguyên vào trại, thu gần 600 khẩu súng. Các chiến lợi phẩm đều được chuyển về địa điểm thứ hai của Bộ Chỉ huy, đặt tại nhà máy điện Thái Nguyên, do anh Trần Đăng Ninh phụ trách. Tại đây, anh Ninh lo việc tuyên truyền, động viên nhân dân trong thị xã, tiếp tế đạn dược, lương thực cho bộ đội đang chiến đấu và tổ chức trang bị những chi đội tân binh vừa mới thành lập. Cũng vào thời gian này, trời vừa rạng sáng, đại đội trưởng Quang Trung hạ lệnh nổ súng vào đám quân Nhật tụ tập trong sân trại. Một số địch bị chết ngay tại chỗ sau loạt súng đầu tiên. Lập tức từ bốn phía, liên thanh, phóng lựu, bazooka cùng bắn vào. Sau những phút hoang mang, bọn Nhật lập tức chống trả dữ dội. 8 giờ, giải phóng quân được lệnh ngừng bắn. Ta dùng loa báo cho bọn chỉ huy quân Nhật biết sẽ có người mang thư của giải phóng quân vào nói chuyện. Từ trong trại, mấy sĩ quan Nhật cầm cờ trắng ra đón đại biểu giải phóng quân và nhận lá thư của Ủy ban Khởi Nghĩa. Các bạn quân quan và binh sĩ Nhật Bản, chính phủ Nhật đã đầu hàng đồng minh. Quân đội Nhật đã lần lượt bị tước khí giới tại khắp các mặt trận. Trước khi quân đồng minh kéo vào Đông Dương, các bạn hãy trao khí giới lại cho Việt Minh, cho quân giải phóng Việt Nam. Giờ phút cuối cùng, định đoạt số phận của các bạn đã đến. Các bạn chớ trù trừ. Trù trừ sẽ không có lợi cho các bạn. Chúng tôi đợi thư trả lời của các bạn đến Quân Giải phóng Việt Nam, Việt Minh. Bọn Nhật cử hai phái viên ra một địa điểm ở gần bộ chỉ huy của ta để thảo luận các điều kiện. Cuộc đàm phán kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Chúng tôi hiểu rõ bọn Nhật muốn tranh thủ thời gian đợi quân từ Hà Nội tiếp viện lên. Chúng tôi nói, nếu muốn được an toàn, các ông chỉ có một cách duy nhất là trao toàn bộ vũ khí cho quân giải phóng. Từ giờ đến 2 giờ chiều, nếu bộ chỉ huy quân đội Nhật tại đây không trả lời dứt khoát, cuộc tiến công sẽ tiếp tục. Tại thị xã Thái Nguyên, ngoài trại Nhật, quân Nhật còn đóng thêm 3 điểm lẻ trong những ngôi nhà gạch lớn. Từ những vị trí bí mật, trên một mái nhà hay sau một cửa sổ, bọn địch bắn những làn đạn xuyên suốt dọc phố, cản trở sự giao thông tại một số nơi. Bộ chỉ huy phái trinh sát đi điều tra đích xác các vị trí địch, sử dụng những tổ xung phong, dùng bazooka và lựu đạn lửa tiêu diệt cả 3 tổ tác chiến của quân địch. Sau đó, sự đi lại trong thị xã mới được dễ dàng. 2 giờ chiều, bọn chỉ huy Nhật chưa trả lời. Giải phóng quân thông báo cho nhân dân biết cuộc tiến công sắp bắt đầu. 3 giờ chiều, đại đội Quang Trung được lệnh sử dụng toàn bộ hỏa lực, gồm cả một số súng cối, bắn vào trại Nhật. Địch cũng lập tức bắn trả. Tiếng liên thanh rang rang, đạn súng cối của ta của địch nổ liên tiếp, làm rung chuyển cả thị xã. Nhân dân dựng chiến lũy khắp các đường phố, bất chấp đạn địch, mang gom nước đạn dược đến cho bộ đội. Tiếng súng đạn không làm đồng bào khiếp sợ, mà trái lại làm cho mọi người đều hớn hở vui mừng. Lần này không phải là tiếng súng đạn của quân thù tàn sát nhân dân, mà lại là súng của quân giải phóng nổ vào đầu bọn phát xít xâm lược. Chiều 20 tháng 8, trong khi trận đánh vẫn tiếp diễn, Ủy ban Khởi nghĩa tổ chức meeting tuyên bố bãi bỏ chính quyền của Nhật, thành lập chính quyền nhân dân và bắt đầu thi hành chính sách của chính phủ lâm thời trong thị xã và trong toàn tỉnh. Bấy giờ, nước lục đang tràn ngập từ Phúc Yên sang Bắc Giang, ngăn cản tất cả sự đi lại từ Hà Nội lên Thái Nguyên. Quân tiếp diện của Nhật không thể kéo lên được. Cuộc chiến đấu tiếp diễn suốt 7 ngày sau. Quân giải phóng tiếp tục bao vây quân địch cho đến khi phái viên của Bộ Tham mưu ta và phái viên của Bộ Tư lệnh Quân đội Nhật ở Hà Nội lên. Quân Nhật tại Thái Nguyên buộc phải nhận các điều kiện ta nêu ra, trao lại toàn bộ vũ khí cho giải phóng quân, còn binh sĩ thì được chúng ta phụ trách đưa về Hà Nội. Chúng tôi không đợi được đến khi trận đánh Thái Nguyên kết thúc. Sang ngày thứ ba thì tin khởi nghĩa ở Hà Nội đã truyền đến. Làn sóng khởi nghĩa không những chỉ có ở Hà Nội mà còn dấy lên khắp đất nước, từ cửa Nam Quan cho đến mũi Cà Mau. Thấm nhuần chủ trương của đảng từ trước, thấy thời cơ đến, đảng bộ tất cả các địa phương đã phát động ngay toàn thể nhân dân đứng lên khởi nghĩa. Đồng bào tại thủ đô Hà Nội dưới sự lãnh đạo của xứ ủy Bắc Kỳ đã giành được chính quyền ngày 19 tháng 8. Nhiều thành phố lớn trên toàn quốc cũng đã giành được chính quyền. Trung tâm công việc bấy giờ không còn ở Thái Nguyên nữa. Các anh Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Trân từ Tân Trào đến Thái Nguyên bàn với chúng tôi nên về ngay Hà Nội cùng các đồng chí ở Hà Nội chuẩn bị đón chính phủ lâm thời. Một bộ phận giải phóng quân được lệnh ở lại bao vây Thái Nguyên, còn chúng tôi thì tiến thẳng về Hà Nội. Đêm ấy, từ ngoại ô Thái Nguyên ra đi, qua các cánh đồng bát ngát về Lữ Dân, ngước trông lên đầu những hàng cột điện cao liên tiếp ven đường là một dòm trời sao sáng. Tưởng đang đi trong đêm hội tưng bừng đón chào ngày giải phóng của dân tộc. Trời sáng, nhìn lại núi rừng Việt Bắc hùng vĩ đã khuất sau màn sương, nhớ đến đồng bào ở những nơi chúng tôi đã công tác mấy năm qua, những người nông dân nghèo khổ đủ các dân tộc, chất phác mà dũng cảm lạ thường, không biết sợ hãi là gì trước quân thù hung bạo, thương yêu những người cách mạng nhiều khi hơn cả ruột rà. Những người dân rất xứng đáng với nhân dân ta, vô cùng vĩ đại. Suốt các phố xá, các làng mạc, bên đường đi, đâu đâu cũng rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Lá cờ đỏ chói như ngọn lửa tinh của những người chiến sĩ cách mạng xuất hiện lần đầu trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ và sau đó lại tung bay trên núi rừng Việt Bắc. Bây giờ đã tô thắm cho cả đất nước, báo tin cách mạng thành công. Tới thị cầu, nước lục mênh mông, cả thị xã chìm trong làn nước trắng, đê Trung Mầu bị vỡ, cùng với nạn đói vừa cướp đi của chúng ta 2 triệu người. Đây cũng là một di sản bọn thống trị để lại cho nhân dân ta ngày mới giành chính quyền. Chúng tôi phải chuyển sang đi thuyền. Cầu sông Cái đây rồi, nước sông Hồng lên rất to, sắp ngập hết con bơn giữa sông. Bên kia là thủ đô chói chang cờ đỏ. Nhìn quang cảnh nước nhà đổi thay, nhân dân vừa thoát khỏi ách đau thương của gần 100 năm bị đô hộ, nô nức đón chào ngày giải phóng dân tộc. Vui sướng trào lên trong người chúng tôi, mừng muốn ứa nước mắt. Anh Trường Chinh và nhiều anh đã về cả Hà Nội. Trong những ngày đầu, chúng tôi ở một căn nhà tại phố Hàng Đào. Trung ương liên tiếp nhận điện các địa phương báo cáo đã giành được chính quyền. Đến ngày 25 tháng 8, đã có tin giành được chính quyền tại các tỉnh Hà Đông, Phủ Lý, Nam Định, Hưng Yên, Tuyên Quang, Phúc Yên, Việt Trì, Bắc Giang, Kiến An, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Ngãi. Vài ngày sau, tiếp tục nhận được tin Huế, Sài Gòn cùng một số tỉnh ở Nam Bộ cũng đã cướp được chính quyền. Ngày 26 tháng 8, chi đội giải phóng quân đầu tiên tiến vào thủ đô, giữa tiếng reo mừng dậy đất của đồng bào. Các nam nữ chiến sĩ lần đầu mặc quần áo đồng phục, chân bước chưa đều, nước da phần lớn tái xám, nhưng tràn đầy khí thế chiến thắng của một đoàn quân dày dạn trong chiến đấu, mang đến cho đồng bào niềm tin đã có một chỗ dựa vững chắc bên cạnh đội ngũ vũ trang của hàng ngàn chiến sĩ tự vệ thủ đô. Bác từ Tân Trào về Hà Nội, chúng tôi ra đón bác tại làng Phú Thượng. Bác còn yếu sau trận sốt nặng vừa qua, vẫn giản dị với bộ quần áo vải vàng cũ và đôi giày vải. Đến 30 tháng 8, trên cả nước, chính quyền đã về tay nhân dân, trừ một số nơi bọn phản động Quốc dân đảng gây khó khăn như ở Vĩnh Yên. Ngày mồng 2 tháng 9, bác ra mắt trước mấy chục vạn đồng bào thủ đô tại quảng trường Ba Đình với bản tuyên ngôn độc lập lịch sử. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Cờ cách mạng, nền đỏ, sao vàng trở thành cờ của Tổ quốc. Hà Nội trở thành thủ đô của nước Việt Nam độc lập. Các đội quân giải phóng Việt Nam sau ngày cách mạng thành công đã xuất hiện trên khắp các miền của đất nước. Bên cạnh những chiến sĩ cứu quốc quân, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, du kích Ba Tơ và hàng vạn chiến sĩ tự vệ, du kích của phong trào cách mạng tại khắp các chiến khu, đã có thêm hàng trăm ngàn thanh niên tình nguyện đứng dưới cờ làm người chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc. Ngày vui chưa đến hẳn, cuộc chiến đấu gian khổ còn phải dài lâu. Phía Bắc, quân Tàu, Tưởng tiến vào Việt Nam. Nguyễn Hải Thần bám theo đoàn quân Phù Thủng đang rêu rao 13 điều thảo phạt, định dâng đất nước ta cho bọn Quốc dân đảng Trung Hoa. Miền Nam, thực dân Pháp bám gót sau quân Anh, đã trở lại Sài Gòn. Tiếng súng xâm lược lại nổ. Cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân miền Nam đã bắt đầu. Các chiến sĩ giải phóng quân ở miền Nam, những người con yêu của khởi nghĩa Nam Kỳ, của cách mạng tháng 8, đã đứng ở hàng đầu cùng với nhân dân, với những chiếc gậy tầm vông giác nhọn, kiên quyết thực hiện lời thề của người chiến sĩ giải phóng quân. Chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để tiêu diệt bọn xâm lược. Không một chút nghỉ ngơi, những chiến sĩ giải phóng quân ở miền Bắc lại cùng hàng ngàn thanh niên ưu tú lên đường tiếp tục cuộc Nam Tiến. Cuộc Nam Tiến lần này đã khác hẳn, không còn là vài trung đội hoặc mấy chục người đi lén lút trong rừng sâu giữa đêm khuya, mà đây là những đoàn tàu dài dằn dặc, chật ních những chiến sĩ, đi giữa tiếng hoan hô và hàng vạn cánh tay vẫy chào của đồng bào. Nam Bộ là thịt của thịt Việt Nam, là máu của máu Việt Nam. Lời nói của Bác Hồ luôn luôn vang dội bên tai mọi người. Kẻ thù đụng vào Nam Bộ là đụng đến lẽ sống còn của toàn dân Việt Nam, xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam. Quân thù đã trở lại, cuộc chiến đấu của nhân dân ta ở miền Nam đã bắt đầu. Đồng bào miền Bắc và đồng bào cả nước quyết không thể ngồi yên. Trên khắp miền Bắc, những người nông dân tạm gác tay cày, những thanh niên học sinh tạm xếp sách vở, nô nức tòng quân, xin tiếp tục lên đường nam tiến. Trong cuộc chiến đấu lâu dài, bền bỉ của đảng và nhân dân ta mấy chục năm qua, cuộc chiến đấu của giải phóng quân Việt Nam, sau này là quân đội nhân dân Việt Nam, khi đó mới chỉ là bắt đầu. Từ đó đến nay, tức năm 1964, mới 20 năm qua, dưới ngọn cờ tất thắng của Đảng Lao động Việt Nam quang vinh, đứng đầu là Hồ Chủ tịch, với truyền thống đấu tranh bất khuất, với tinh thần triệt để cách mạng của giai cấp công nhân và của nhân dân ta, chúng ta đã viết nên những trang sử kỳ diệu. Cách mạng tháng 8 đã chấm dứt chế độ đô hộ kéo dài suốt gần một thế kỷ. Cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp xâm lược và bọn can thiệp Mỹ đã kết thúc với chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ. Nửa nước Việt Nam hoàn toàn giải phóng, đang kiến thiết chủ nghĩa xã hội, xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân, và đang trở thành căn cứ địa vững mạnh của nhân dân cả nước trong cuộc đấu tranh nhằm giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ và bọn Việt gian bán nước, để tiến tới hòa bình thống nhất tổ quốc. Những đội tự vệ đỏ trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, những tổ chức nửa vũ trang và vũ trang bé nhỏ năm trước, nay đã trở thành lực lượng vũ trang hùng mạnh, một quân đội gang thép của nhân dân, đã cùng với nhân dân đánh bại mọi hành động khiêu khích, phá hoại của kẻ thù, và luôn luôn sẵn sàng đập tan mọi hành động, mọi âm mưu xâm lược đen tối của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Hiện nay, trên một nửa đất nước, tiếng súng chống xâm lăng vẫn tiếp tục nổ. Suốt 20 năm qua, đồng bào miền Nam ruột thịt dũng cảm và kiên cường đã không ngừng chiến đấu chống bọn đế quốc xâm lược. Nhân dân anh hùng nơi thành đồng tổ quốc, quân giải phóng miền Nam anh hùng, với sự ủng hộ hết lòng của 17 triệu đồng bào miền Bắc ruột thịt, được sự ủng hộ đồng tình của nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em và của loài người tiến bộ trên thế giới, đã liên tiếp giáng cho quân thù những thất bại ngày càng nặng nề và đang đẩy chúng đến bên bờ vực thẳm. Nhìn lại chặng đường mà nhân dân ta và các lực lượng vũ trang của ta đã trải qua, chúng ta tin tưởng sắt đá, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta nhất định thành công. Sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của nhân dân ta nhất định thắng lợi. Tương lai thuộc về chúng ta, thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ về tay chúng ta.
Song. Thank you.